phải người tu, cứ việc đi không sao hết.
Thầy có thể trong các cả như là các ngành này thầy tu, thế là vô vi là gì? Mình là chơi bảnh nhất, đi đâu chứ sang nhất, chơi
sang nhất chứ.
Dám đây đây vô cái nơi độc lạ nhất mà học đạo.
Thông động tìm tĩnh sợ gì? Cho nên ở Washington DC có thằng Phong, nó mới qua Việt Nam, mới qua 2-3 tháng, mà anh xuống anh chơi kỳ này anh đính qua đây á, anh ấy không có sợ gì hết, tu muốn đi đâu đi. Anh nhìn anh đi tới là sẽ đi ở đó luôn, anh ăn anh uống anh chơi đó, nó không có sợ, mà về anh tu tinh tấn.
Thầy, nhưng mà có một số người là quá đam mê trong cái đó thì
đam mê là thất bại.
Tiền bạc bao nhiêu là quẳng vào
nó hết. Nó thiền thôi. Cho nên thằng Thiên Huy nó thiền ở 20. Rồi ông đi làm bị người ta gạt chiếc xe hơi 5,000. Cô gái gạt chiếc xe hơi. Rồi anh mới đi qua đó anh kiếm việc làm, để anh trả số nợ 5,000 đồng. Nhưng qua đó anh chỉ có lo thiền thôi, làm sao kiếm được việc. Mà chỗ casino anh cũng không ưa nữa, anh thấy ai cũng thua hết mà làm sao đánh. Rồi anh tính vô casino kiếm ăn cũng không dám, tiền không có. Rồi tôi là mỗi tuần casino nó cho tôi 10 đô la, nó vẹt xe trong cái công trong casino đó. Rồi nó cứ lấy cạc đó, nó qua nó lấy 10 đô la, tôi 10 đô la, anh Sơn 10 đô la, anh sống anh lấy cái đó anh đi ăn. Rồi tới ngày đó anh đi, sao tự nhiên có cái bà đó, bà làm ở trong Taj Mahal, bà gặp anh. Anh hỏi anh làm gì đây, nên tôi cũng kiếm việc làm không có việc. Bà nói tôi giới thiệu cho, vô Taj Mahal anh vô anh khiêng nước đá đó, bây giờ anh ấy sướng quá, khiêng nước đá không có nói năng gì hết, mà có khi tiền tiếp tới 60 đô la một đêm, mà bận cravat ăn uống sang trọng khỏe mạnh. Sớm mơ anh ở thiền đường anh Sơn đó, cũng ở cái phòng cũ của tôi đó, rồi anh đi lội, rồi đến 4 giờ chiều mới đi làm, thể thao đầy đủ, thiền đầy đủ, đi làm. Đi làm là vô bận áo thắt ra vát đàng hoàng, nghĩa là thắt nơ đàng hoàng, vô ăn đầy đủ rồi mới ra làm việc, hết lo vấn đề ăn. Rồi nên bây giờ anh có dư tiền còn gửi về 2 con cho anh em mua gạo ăn để tu, tâm nó cũng tốt. Rồi nó thấy nghĩa là ở chỗ này chịu làm là có tiền, nó chịu làm là có tiền, nhưng mà phải quá tịch mỹ mới được. Thì nó thiền nó thấy may mắn, rồi trong đó nó làm thét, rồi mấy cái ông mà làm chung với nó ông nào cũng muốn cạo đầu. Ông nào chán quá nên muốn cạo đầu như nó hết á, có mình nó là cạo đầu đi làm việc thôi.
Thiên Huy phải không?
Thiên Huy á,
đó là Nguyễn Việt Thiên Huy ở Hollywood
trước đó. Hollywood
á. Ồ, bây giờ nó lên nói rồi.
Nói lên đó, bây giờ nó sang trọng với mày. Mày làm cu li mà mày ở Ocean Club. Tao ở Ocean Club hồi nào giờ? Mày tiền ở đâu mày mua Ocean Club mày ở? Tao có tự nhiên, nhờ tao tu. Tao có tự nhiên. Bây giờ Ocean Club nó ra vô ai cũng biết nó hết mà.
Hồi ở nhà Inbovi chú ý cũng làm công quả
nhiều. Làm công quả nhiều lắm. Khi nó có tiền, nó phát tâm về đạo, yeah, giúp đỡ bạn đạo rồi,
nó
tốt lắm.
Nó làm, ngoài giờ đi làm rồi về thì Inbovi nó làm việc.
Tốt.
Tâm đạo.
Rồi anh nói vô sòng bạc mà phải nghĩ cách làm sao ăn tiền của sòng bạc. Anh ngồi anh suy nghĩ cái bài toán này là vốn anh là 1,200 đô la, đánh một ván là ăn có 1 đồng thôi. Thì tôi nói ngay là cái bài toán đó là bài toán hoàn toàn thất bại. Nó không tin. Anh nói con đã thử 8 tiếng đồng hồ, con ăn hết. Tôi nói thôi bây giờ con cứ vô ngồi trong phòng của thầy có bàn đó, con cứ thử đi. Mày thử ăn được mày cứ đi, rồi tao bảo đảm là mày phải thua. Bữa đó anh thử ăn được 35 đồng, quánh cuối cùng thua 1,200. Rồi anh dẹp luôn cái nghề mà suy nghĩ cờ bạc. Tôi nói tuổi trẻ không nên cờ bạc. Tuổi trẻ cờ bạc là nguy hại nhất, nói không ai tin. Nhưng mà bây giờ nói để kinh nghiệm cho con thấy giữ tiền nó làm phước hơn là đi cờ bạc. Tuổi trẻ không nên cờ bạc, nó mê một cái là chết.
Thiên Huy mà lúc nó có tiền nó ủng hộ quý thủy cũng đẹp lắm.
Ừ, tốt lắm.
Trẻ mà
nó bây giờ nó hiểu nhiều. Nó nói tôi nhìn mấy người già giàu tiền kẹo đồng xu không cho người ta vô thua hết. Đứng nó thấy người ta thua nhiều tiền lắm, nó biết nó đưa nước đá cho đâu uống đó. Nó thấy thua nhiều tiền. Tôi nói con có ngâm ở trong này con mới thấy rằng người đánh cờ bạc là ngu đó, mê là ngu đó. Còn tôi khác, tôi ở nhà tôi quánh với nó mà nó thua đó rồi tôi mới đi quánh. Tôi đi quánh thiệt như vậy, nó thua rồi tôi đi đánh cũng bài đó rồi tôi ăn, tôi cũng đem tiền gì cho nó coi. Đâu có ai tin mà đi vô ăn được tiền của casino, khó lắm, không phải.
Thành quá ăn được nó mà thanh tịnh.
Phải thanh tịnh. Nhưng mà sau mơ tôi nói cái ông dealer, tôi nói anh là trong group thanh tịnh, tiền nhiều thanh tịnh. Tôi phải thanh tịnh hơn anh, tôi mới ăn được tiền của anh. Bây giờ tôi ăn được 80%, tôi nghĩ anh làm đổi tiền cho tôi. Rồi chiều này tới gặp nó, ông muốn ăn mấy trăm nữa hả? Tôi nói chắc chắn phải ăn mấy trăm tôi mới đi về. Rồi tôi vô tôi chơi. Tôi đứt một chén à. Tôi ăn lại, ăn thêm 320 nữa. Tôi nói bây giờ này, từ giờ này là giờ đi về rồi.
Mai gặp lại.
Bởi vì nó là cái vòng tròn, mình phải tìm cái source nó chạy đi đâu, nó chạy về đâu, mình phải chạy theo nó mới được. Phải hiểu cái đó thì đánh không có lộn. Mà nhiều người cứ nhìn con số là sạch chết. Cái vòng tròn, mình là hòn bi roulette ở càng cả càng không vũ trụ, tâm linh của mình chạy đây chạy đó, rốt cuộc rơi vào điểm nào phải nhịn nhục và tiến hóa. Mình gọi là hòn bi roulette chứ không có gì, không có ai giỏi hơn ai hết. Tu rồi lên trển cũng đi vòng vòng chỗ này chỗ nọ, rồi rơi vào điểm nào thì trụ ngay chỗ đó. Thì lúc đó mình mới xuất phát liên hệ với trung tâm siêng lượng mới độ người ta được. Chạy vòng vòng đó rồi nó dốc không được, mất giá trị, không tiến. Phải có thực chất mới làm được việc của càng khôn vũ trụ, không phải chuyện nhỏ. Nhiều người thấy này thấy kia thấy nọ, nhiều người trong mình parasite nhiều, nó cũng thấy là ký sinh trùng nhiều, nó thấy biến thể những là hình ảnh tùm lum, nó là ký sinh trùng không, không có tiếng. Xét ra cái thấy rõ ràng thực chất phải hiên ngang dũng mãnh giữa trời đất, không có sợ bất cứ cái gì hết. Sợ mình sai lầm, sợ mình quên thực hành, tức là mình quên mình. Trước khi mình muốn thực hành là mình có một con đường ý chí là mình muốn tiến, còn đi tới đó mình chán là mình quên thực hành, là mình không bao giờ tiến. Bị stop nơi đó rồi không có tiến được, làm gì làm cũng không tiến được. Quan trọng lắm. Cho nên thấy rõ, mỗi ngày chúng ta ăn ngày ba bữa mình cứ ăn cơm hoài, ngày nào cũng làm nhiêu đó mà làm tới chết chưa xong gì hết. Còn cái tu mình cũng soi hồn pháp luân thiền định là cũng ăn ngủ vậy, phải làm liên tục như vậy nó mới có lối thoát. Công chuyện nó rất rõ ràng. Mình tới nửa chừng mình chán cái này nguy hiểm đồ này kia kia nọ. Không có cái gì nguy hiểm bằng cái lười biếng. Lười biếng là hại tất cả một cơ đồ tâm linh mà không phát triển. Quan trọng phải có mật thước, phải có trật tự đời đạo rõ rệt rồi mới tiên thần. Không có trật tự không bao giờ có tiên thần, chỉ nói khoét thôi không có tiến được. Kiểm chứng thấy tôi không? Đây tôi bây giờ tôi nói chuyện, chút nữa tôi có việc của tôi làm, có giờ có giấc, giờ thiền tôi phải có, giờ thể thao tôi phải có. Cái gì nhu cầu cần thiết cho cái cơ đồ phát triển gì tâm linh tôi phải làm đúng, đúng mức và tôi không có từ chối. Mình phải nghiêm nghị với mình, trật tự nghiêm nghị với chính mình mà thả lỏng là nó hơn. Bây giờ anh ấy thiền mệt quá thôi tôi ngủ, ngủ thét nó quen rồi, đâu có phát triển được. Cái luồng điển nó không có đi cao được, nó chỉ chạy lăng nhăng, nó cũng thấy mà thấy cõi âm đủ cảnh hết. Có nhiều người thấy ông Phật mấy ngàn thước, ông Phật tới mấy ngàn thước là chết thành trâu bò rồi, đâu có làm gì được. Phải nhanh nhẹ, phải nhỏ, phải nhanh nhẹ, sáng suốt. Phật mấy ngàn thước cao, cho nên Hồng Kông nó làm Phật mấy chục tấn, đâu nên Phật nặng quá chết thành bò, không phải vậy. Trật. Cho nên tôi ở Hồng Kông tôi ngồi tôi nhắm mắt, tôi tưởng Đức Thích Ca tôi nhắm mắt. Một hồi bao nhiêu người tới chụp hình, người ngoại quốc không quen biết họ cũng sang tới, người Mỹ cũng sang tới chụp hình. Mà không một tiếng rưỡi đồng hồ không có ngưng máy chụp hình. Thì lúc đó mặt nó cũng bắt chước, nó cũng cạo trọc đầu, nó ngồi, nó nhắm mắt, không ai tới chụp hình gì đó. Thì thấy cái difference ở chỗ nào. Thì có một gia đình người Hồng Kông tới chụp. Nói, tại sao tôi hỏi chứ tại sao ông bà tới chụp hình với tôi. Thì ông ấy, tôi thấy ông dễ thương, chúng tôi muốn chụp cái hình lưu niệm. Tôi nói muốn chụp cái hình lưu niệm của tôi, chừng nào ông bà mà cãi lộn nhìn cái hình tôi nó ê, gia đình nó ê. Thì ông mừng ghê lắm. Họ tới tiếng rưỡi đồng hồ cắt, chụp biết bao nhiêu người tới chụp. Ở chỗ đó đông lắm. Chỗ đó là cái tượng của ông Phật to nhất rồi đó.
Tôi nói, đó là cái tâm của thầy cũng muốn hóa độ.
Đó tôi cũng mời Thích Ca rồi quá độ thế gian họ làm chuyện không thật. Tôi nghĩ vậy mà mình dùng tâm hướng tới Ngài để Ngài quá độ dây nào hay dây nấy. Thế tự nhiên người ta tới đông lắm. Tự nhiên tới đông lắm. Có Phật tiệt chiếu thì đông người ta tới. Rồi ông kia không có Phật tiệt chiếu, ông ngồi hoài cũng ai đó chụp hình. Ở bên đó là thắp nhang thôi, khói tùm lum. Nó vô chánh điện, nhiều người mấy người Tàu bên đó mời tôi vô chánh điện, tôi nói cái đó không phải chánh điện tâm tôi mới là chánh điện. Cái đợt pollution, ô nhiễm, không phải chánh điện. Nói khói không cũng là pollution rồi. Vô trong ốc. Trên đằng mặt nó thấy nó cũng surprise lắm. Nó thấy tôi nói cho nó nghe, tao nhắm mắt thấy khác chỗ nào. Rồi mày nhắm mắt thấy khác chỗ nào. Đông lắm. Bên Hồng Kông bao nhiêu người bây giờ đi ghe qua đó ai cũng ức đi thăm Phật mấy chục tấn. Phật không có mấy chục tấn nặng như vậy, làm sao bay về trời được? Không được. Lòng. Rồi mình tu, tu cho nó nhẹ. Mà muốn cho nhẹ thì phải thiền cho nhiều. Thiền để lấy cái gì? Lấy cái trụ, vũ trụ quang ban chiếu và nung nóng cái luồng điển mình thăng hoa đi lên. Bỏ công một chút, không có tiêu hao, không có hại. Ăn ít thì nhiều là có lợi ghê lắm. Ăn nhiều thì ít thì nó trở ngại. Cho nên hồi xưa ông Thích Ca ông đi thiền, ông đâu có ăn cơm gì đâu, còn xương với da. Nhưng mà luồng điển ông sáng, dồi dào, nó dễ trụ hơn. Còn mình ăn nhiều nó không có trụ đâu. Nó nghĩ vậy nghĩ bà. Ăn nhiều nhiều khi ký sinh trùng nhiều, nó cũng như con tạ trong thân. Nói vậy, nghĩ vậy không? Đó không có đúng. Ăn ít thiền nhiều thì cái điển nó mới trụ. Nhiều người ta thiền được nhiều ban đêm người ta không ăn, cái điển là dễ trụ. Họ nhìn là họ biết tâm lý của người đối phương. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Mà mình cứ ôm nặng hoài làm sao mà đi về trời. một chút xíu đó đủ biết rồi. Những cái ăn cho cố, cho no, cho khỏe là không. Cái luồng điện của óc không bao giờ trụ được. Thì đậm và đâm ra nghi nan bậy bạ, không có tiếng. Tu thét rồi ban đêm bớt, bớt ăn chút thôi, có chừng. Cho nó vừa ấm bụng là đủ rồi. Không có chết đâu, khỏe mạnh lắm. Người nào mà nằm trong nhà thương, nó bệnh này kia kia nọ, bỏ đói không cho ăn, nó sống lại. Ăn nhiều nó bệnh nhiều chứ có ích gì đâu. Tự hành hạ mình mà tưởng là giúp đỡ mình. Sau lúc ruột cao hơn mình mà bị chèn ép đầy hết trọi là cái giao thông vận hành ở trong cơ tạng nó không có điều hòa. Tim, gan, thận không điều hòa thì không bao giờ thấy được cảnh thật. Rồi anh bên này có hỏi gì nữa không?
Thế hôm nay con có nhận một số câu hỏi cho bác các anh chị Cali Bùi Khang và là con xin làm phiền thầy cho thôi. Chúng con là những người nội căn chẳng hiểu không thấu triệt pháp lý nên đành phải cúi rầy thầy. Nếu không hỏi thầy một mai trăm tuổi về trời thì không còn cơ hội nữa. Hỏi đây là không nhằm mục đích để thỏa mãn cái trí mà để trở về nhà thực hành đúng cách và nghiêm chỉnh để sang năm khi thầy trở lại không khổ thẹn với lòng mình khi diện kiến thầy. Thưa thầy, câu hỏi thứ nhất, cơ thể dùng làm thí điểm thực hành pháp lý, nếu không phát hiện sự thăng hoa sửa tánh và các hiện tượng phát quang, phải chăng đã chưa thực hành chứng cách pháp lý?
Đó là do tâm. Thực hiện pháp lý là do tâm. Pháp lý phải suy xét rõ rệt, không có dị nể một ai, không dị nể ông thánh ông thần, mà chính sửa mình để tiến. Đó là chánh pháp. Không chịu sửa mình làm sao có được yên ổn thanh nhẹ và sáng suốt được. Mà cứ ước mong có sự sáng suốt, ước mong phép lạ chiếu cho tôi được thấy trời Phật, cái đó là sai rồi. Tâm tôi không phải xây dựng cho nó nhẹ, làm sao tôi mới diện kiến thầy trời Phật được. Chính cái tâm của tôi. Và khi tôi bước vào pháp lý, thực hành pháp lý, tôi đã phát nguyện là tôi thật sự phát triển và buông bỏ tất cả những sự trần trực nghi nan trong tâm tôi. Tôi đâm đâm một đường lối thực hành cho kỳ được, thì ngày đêm lo làm bấy nhiêu đó nó sẽ mở ra. Lần lần niệm Phật thét rồi trung tim bộ đầu nó khai triển. Đó là mới thật là cái tâm của người đạo. Điển tâm, có điển tâm mới tâm nuôi chứng minh đó là tâm của người đạo. Còn điển tâm không có mà nói lý là chỉ lạc đường mà thôi, không bao giờ tiến được.
Thưa thầy, câu hỏi thứ hai của một bạn đạo. Trong 3 ngày đại hội vừa qua, cứ đến 5 giờ sáng là trong đầu con kêu tít tít như đồng hồ báo thức, kêu dậy ngồi thiền. Xin thầy giải thích hiện tượng này.
Đó là bộ đầu đã có phần điển hướng thượng, tới giờ là nhắc kêu. Cũng như bây giờ tôi muốn 3 giờ khuya dậy là đúng 3 giờ khuya, thì cái vía nó phải làm việc và đánh thức phải dậy. Nằm một cái chim, thấy một cái chim bao là thức dậy. Đó là cái vía, phần vía nó được nhẹ rồi.
Thưa thầy, câu hỏi kế tiếp. Nhiều lần trong lúc ngồi trên giường, hai tay con nó xì hơi ra.
Hai tay ha.
Hai cái lỗ tai. Ăn mắt sầu. Hai cái tai nó xì hơi ra.
Dạ, cái lỗ tai nó xì là lâu rồi thầy. Mà cũng giữ một châu. Xin lỗi thầy, thầy con nhắc hỏi thầy.
Bây giờ bác không phải bớt này, không nên ăn nhiều. Từ cái đó là từ cái gan nó xì ra đó. Từ cái gan, bớt ăn đi. Bớt ăn, ăn ít đi lần lần.
Dạ. Mấy bác kia thì còn ngủ trên nhà bà cái. Con phật xuống thiền viện nguyên tức trước. Bà cái ngủ một giờ, con ngủ một giờ. Sát con biết chạy lúc 3 giờ, thiền viện tức. Mở mắt ra xong thấy hai mắt con sẽ có hai đường như thế.
Cái đó là do soi hồn có kết quả. Dạ. Nó sẹt sáng trước mắt đó. Dạ. Rồi. Soi hồn có kết quả đó. Đó là soi hồn có hiệu lực ha. Soi hồn có hiệu lực. Soi hồn có hiệu lực. Còn nếu mà xì từ lỗ tai ra là phải bớt ăn đi. Ăn đồ nhẹ. Ăn đồ nhẹ ban đêm đi. Không nên không có chết đâu, đừng có sợ ăn không ăn, tôi không ăn cơm tôi chết đi. Nghe là ông Tám không ăn cơm tôi chết, không chết đâu, khỏe mạnh. Và nó sẽ yên ổn lại. Không sao đâu, soi hồn có hiệu lực. Rồi sau này nó tụ một ánh sáng chạy ra. Tốt lắm. Tốt lắm á, cái đó tốt lắm á. Khi mà cái đó mà nó nhắm mắt thấy nó xuất ra tròn trịa đó, bắt đi thăm bệnh nhân, bắt nhìn thẳng ngay trung tâm chân mày họ, ở trong tâm bắt niệm Phật và cầu nguyện họ bình an. Cái bác không phải là y sĩ, nhưng mà cái tâm bác như vậy nhìn họ và cầu họ bình an. Dễ thôi.
Trước khi con nó mất rồi thầy, ba bữa con nằm mơ con thấy thầy hoàn thành. Con nghĩ tới thầy, con lo con làm cũng chịu quá xa. Nhưng mà cái cuốn quá thư vô duy có hình thầy đứng không để trên đầu giường á. Cái sếp của mình là chắc còn để cuốn lá vô duy này thầy cũng cho.
Nó bị bệnh gì?
Dạ.
Nó bị bệnh.
Nó đi làm rồi nó cảm nó vậy. Rồi nó đi làm ra nó cứ nói. Nó nói với tay đi chung nó còn mệt. Kêu xe cảm cho mình thôi nhé. Thì khi có cái điều gì không? Nhan mà thôi nó trong nhà.
Thì đó là cũng có cái duyên ở trời Phật người ta giúp mình báo mộng những cái điều hay trong gia đình. Nhưng mà nó chết nó cũng có khổ đến nỗi như người khác. Khi mà thấy tôi đó, phải xuyên lại kiến vô di chút. Thì có gia đình có chuyện mới thấy tôi chứ. Không có chuyện đâu có thấy tôi.
Bắt đầu giờ không có lại gì luôn. Lúc trước này, con lu bu quá. Không có lại nổi phần rời nhà đi tùm lum. Bây giờ con làm kiến vô di là đẹp lắm.
Phải lại kiến vô di đàng hoàng. Cho nó khỏe mạnh lớn tuổi rồi. Cái đó nó thay thế gì thể thao. Bây giờ kêu các quán đi lội. Các quán xấu hổ quá. Tôi già vậy mà bận quần slip đi lội. Kỳ quá. Vậy ta lại kiến vô gì thay thế cái lội rồi. Khỏe mạnh. Khỏe lắm. Bác lại rồi bác đi bác sĩ tim người ta đo thấy tim bác tốt. Tim người già lớn tuổi hay lớn. Nhưng mà mình lại thét rồi cái tim nó nhỏ. Như tôi mỗi ngày tôi tập thể thao. Bây giờ tim tôi không có đập không có gì hết. Tôi ở dưới nước tôi làm về 1000 lần.
Dạ
thưa
bác đâu có gì. Còn... Dạ đâu có sao. Con cũng là ráp mấy câu hỏi của mấy anh chị nữa rồi. Câu hỏi kế tiếp ạ. Nhiều lần sau khi thiền xong, con nằm xuống ngủ bỗng dưng ở xác con phát hiện hình thái khác. Cũng vẫn là hình ảnh con phát xuất ra song song với xác con đang nằm. Khi hình ảnh này ra được chừng một thước thì con bỏ chụp lại. Xin thầy giải thích hiện tượng này.
Đó cái vía bắt đầu nhẹ rồi. Cái vía bắt đầu nhẹ rồi, thấy là như vậy.
Tức là hỏi kế tiếp ạ, con mới nhận được là có một vị hỏi là thưa thầy, chánh tâm là gì và chánh trị là gì?
Chánh tâm là như tôi cách nghĩa hồi nãy là điển tâm mới là chánh tâm. Trung tâm bộ đầu mình phát triển luồng điển đó, những chuyện gì sai lầm đem đó sửa chữa để tiến hóa, đó là điển tâm mới là chánh tâm. Con tim là lý luận nói về chánh trị. Chánh trị là tưởng là mình làm cái đó là chánh, mọi người phải theo, nhưng mà sai mình không biết. Còn cái mà đi lên tới vô cùng, cái đó là chánh tâm. Mà giới hạn, kềm chế không phải chánh tâm. Đó là thuộc về chánh trị, người ta phải kèm kẹp, phải lại lèo lái mới dẫn mình đi tới được, đó là chánh trị. Còn chánh tâm là tự xuất phát đi tới vô cùng, đó là chánh tâm. Chánh tâm tu thân, khi mà mình luồng điển mà phát triển đi lên rồi, thì cái tâm mình không có nghĩ bậy cho một người khác, thì cái thân mình nó ổn định. Tề gia lúc đó mình ngồi xuống đâu đó nó yên ổn, lời nói cách làm việc mình không có quá độ, lúc nào cũng trật tự. Trị quốc đâu đó nó yên ổn và không có pha khoa sự đòi hỏi, không có gia tăng nữa, là lục căn lục trần mình nó phục tùng lệnh của chủ nhân ông mà sống bình thiên hạ. Lúc đó mình thấy mọi người như mình, mình phát cái tâm từ bi thương yêu và xây dựng cho chung. Đó là siêu chân trị.
Xin cảm ơn thầy. Thì dạ. Cái đó là nó khác hẳn, nó đi lên ra ngoài cái niveau mà hồi xưa tụi con được học về tu thân tệ là Trung Quốc thì khác hẳn. Câu hỏi kế tiếp ạ, xin thầy giải thích hiện tượng này. Con muốn dạy mấy giờ chỉ cần ra lệnh, không cần dùng đồng hồ báo thức.
Đó là cái vía nó thừa lệnh mình. Tới giờ đó nó báo mộng là mình thức dậy rồi. Muốn mấy giờ là mấy giờ dậy rồi.
Câu hỏi kế tiếp. Xin thầy giải thích hiện tượng này. Cuộc đời con được kết tập bằng một chuỗi khổ liên tục. Nhưng đến một thời điểm nào đó, những cùng cực của những nỗi khổ ào ào đến như sóng biển đánh vào bờ cát. Nỗi khổ bão hòa, từ đó hết khổ luôn.
Cho nên tôi đã nói khổ, khổ, khổ mới bằng lòng bước vào biên giới của Phật Pháp. Nhưng cái khổ chừng nào chúng ta người tu vô vi phải cảm ơn. Từ trong khổ mà mình quán thông được cái khổ là không bao giờ còn khổ nữa. Họ khổ là tại vì họ chưa hiểu giá trị của sự khổ. Để tiến thân lẫn tâm, họ không hiểu. Nhờ khổ tâm thân mới tiến. Chúng ta người đang tầm Pháp vô vi này đều là khổ, không phải người sướng. Cho ngày hôm nay chúng ta quán thông rồi, chúng ta hiểu mọi sự việc trên mặt đất này đừng giáo dục chúng ta, và chúng ta bằng lòng nhịn nhục để tiến tâm lẫn thân, tự qua giải lý chính mình.
Xin cảm ơn thầy. Con và các bạn con có được một chút ít các hiện tượng của chiều không gian thứ tư. Xin thầy minh định thế nào là thật sự xuất hồn? Phải qua những giai đoạn nào? Có bắt buộc khi xuất hồn phải ngồi trong tư thế thiền để phân biệt với các giấc mơ và ảo giác?
Khi chúng ta thiền phải nhập định. Nhập định là cái luồng điển trên bộ đầu rút được rồi, thì lúc vừa nhắm mắt là toàn thân thanh tịnh. Lúc đó khi mình nhập định, nhập định rồi mình thấy mình bước ra rõ ràng, mình đi tới nơi nào mình hiểu. Và khi mà xuất hồn rõ rệt thì đi được bao đâu, đi bao lâu, tiếp xúc với ai, về chúng ta phải nhớ, thì trật tự trong cơ tạng của chúng ta đều có trật tự rồi và sang suốt. Cho nên đi về nhớ, có nhiều đi người đi về mà không nhớ, cái đó chưa có trật tự của bản thân.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp, khi con làm một việc gì mà lương tâm cắn rứt, lập tức mất quân bình, điển không rút nữa, ngưng mau hay lâu tùy theo phạm lỗi nặng hay nhẹ, phải chăng sự xuất hiện của điển rút liên quan mật thiết với sự trì giới hành?
Cái điển đó là cái đường lối kiểm soát hành động của người tu vô vi. Mất điển là chính mình thấy mình làm sai. Tối nay mình soi hồn thấy sáng, mà tối mai mình không sáng, ngày nay mình đã làm việc sai, nghĩ sai, hành sai, hả? Lười biếng cũng vậy. Cái ánh sáng đó là để tự kiểm soát mình. Tối nay mình được sáng, tối mai phải tiếp tục sáng hơn. Tối mai mà không sáng, đó là ngày hôm nay mình làm sai rồi. Mình tự kiểm thảo, tìm, ăn năn hối cải. Cho nên đây, buổi sớm mơ phải đứng ra chưởng dưỡng, dưỡng khí ngay giữa trời. Hít một lượt vô, rồi hít ba lần như vậy. Rồi mình cảm thông cái chuyện mà mình làm, mình nhớ lại những cái chuyện làm hôm qua nó sai, hay sớm mơ này nó sai chỗ nào, mình ăn năn sám hối, thì bữa sau mới khôi phục lại ánh sáng và mình sẽ được cơ hội thiền nhiều.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp, khi con xuất ra, con chỉ thấy mình là hai con mắt thôi, xin thầy giải thích hiện tượng.
Chỉ thấy hai con mắt là chưa có được. Khi mà mình thấy ánh sáng Mô Đi Châu trước, rồi lần lần mình từ cái Mô Đi Châu nó mới hội tụ đầu mình, tay chân rõ rệt, lúc đó nó đầy đủ, hai con mắt chưa có được, cần phải làm pháp luân thường chuyển nhiều để nó đi tới trọn lành hơn.
Xin cảm ơn thầy. Xin thầy giải thích tứ thời tí ngọ mẹo dậu gần đến các giờ này, hai con mắt con cụp xuống điển rút liên hồi, con không tha thiết gì nữa, chỉ mau mau lấy gối ngồi thiền. Đôi khi con không kịp làm đủ thủ tục bài bản, con ngồi tịnh luôn. Trường hợp này có cần phải làm đầy đủ thủ tục hay là bất ấn tâm ngồi tịnh cho điển rút luôn?
Tịnh luôn cũng được. Cái giờ đó là luồng điển mình giao cảm được thanh quang ở bên trên, cứ như ngồi thiền. Ngồi tới chừng nào mà sát thế nặng mới xả.
Con xin cảm ơn thầy. Khi con ngồi thiền định, cái đầu và cả người con cứ quay như một cái máy xay bột, như vậy là tại sao?
Cái luồng điển nó đứng xuất phát đi lên và chưa hòa hợp với phần thanh nhẹ bên trên cho nó bị quay. Mà mình cố gắng làm nữa thì nó sẽ hòa hợp, lúc đó sẽ hết quay và ngồi đầu ngay ngắn đó.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp, khi ngồi thiền người con cứ cúi gập về trước là tại sao?
Cái đó là cần phải làm chiếu minh cho nó khỏe mạnh trong cơ tạng, vận hành đầy đủ, ngồi nó không có bồng quặp xuống, quặp xuống là không có tốt, phải ngay lưng thẳng thắn như vậy, không nên ngồi gập. Gập thì phải nằm làm chiếu minh lại rồi mới ngồi lại được, còn không thiếu ngủ, phải ngủ một giấc mới ngồi thiền được.
Con xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, khi thiền định cả người con cứng ngắc như gỗ, con không ngúc ngắc gì được, điển rút và con mê đi, xin thầy giải thích hiện tượng này.
Cái đó tốt nhất, cái đó là đương đi học đạo đó. Luồng điển đương phát triển đi lên để đi học đạo.
Con xin cảm ơn thầy. Càng tu lâu, khi quán chiếu và cái tánh hạnh của chính con càng cảm thấy nó lỗ bịch và quá nhiều tánh xấu. Có nhiều cái thật tự con lấy làm xấu hổ và hãi hùng khi trực diện với chính mình. Nhưng khi con chấp nhận mình là thứ tồi tệ nhất thì lương tâm con được yên. Con nên tiếp tục đối diện với chính mình như thế nữa hay không? Hay là nên dẹp bỏ hết chỉ lo niệm Phật mà thôi?
Lo niệm Phật, cái đó là cần thiết. Niệm và truyền toàn thân đều niệm, cái đó là hóa giải được. Chứ còn trực diện cũng còn giải đó, không có giải được. Niệm Phật thì luồng điển nó phải vuông tròn và nó hóa giải được mỗi cơ từng trong cơ tạng mình được học và tiến, chung tiến, hòa bình. Còn trực diện với cái tánh là nhiều khi mình trực diện có một góc thôi, chưa có trọn thiện được, niệm Phật nó mới trọn thiện được.
Con xin cảm ơn thầy. Khi thiền định sau một thời gian con té nhào ra phía trước, đó là một kiểu hồi điển hay là con ngủ hộ?
Cái đó bị quá mệt, ngủ gục nó té tới trước thôi. Rồi phải nằm trở lại làm chiếu minh đi, cho nó chạy điều hòa, nó không bị gục như vậy.
Con xin cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp, con thở pháp luân thường chuyển mỗi lúc một nhẹ, dài và sâu hơn. Thỉnh thoảng trong những hơi đầu tiên, con thấy hà xa bao quanh một vùng đầu. Đó có phải là dấu hiệu của một tiến bộ không?
Đúng lắm, pháp luân thường chuyển đúng mức nó phải như vậy. Và ngày mai mình nhìn lên bầu trời cũng thấy hạ sai như vậy.
Con xin cảm ơn Thầy. Như vậy thực sự... Như vậy thực... xin Thầy định nghĩa thực sự rốt ráo chữ mà con thường không hiểu, mà người ta nói rất nhiều, đó là định. Và định khác với đại định ở chỗ nào?
Định là hòa mới định. Luôn điển với chúng ta không hòa bên trên không bao giờ định được. Bộ đầu rút nhưng mà không chưa đủ khả năng nhẹ nhõm mà không hòa được bên trên thì ngồi không có ngay ngắn, làm sao định? Và nó thích ngủ thôi. Khi định rồi là nó ngồi nhắm mắt và không biết gì hết. Cái thế xác này không biết gì hết, chỉ truy cái ánh sáng ở bên trên đó mà đi. Lúc đó nó mới học được đạo.
Tôi xin cảm ơn Thầy. Phải chăng cần trải qua nhiều năm tháng diện bích trong một cái đơn côi tịch liêu sa mạc với cuộc đời chỉ trí niệm Phật, khi trong đầu rỗng rang chỉ còn nhất niệm thì trí tuệ mới khai mở và mới dùng được diệu dụng của pháp lý ứng dụng vào cuộc đời?
Đúng là như vậy. Phải niệm nhiều. Mà diện bích là chúng ta có diện bích nhắm mắt mà nó ngay trung tim chân mày, đó là diện bích rồi. Không phải là kiếm cái vách tường, đối diện với vách tường, không phải. Nhắm mắt mà nhìn cái đó mà cho nó thông suốt, nó sáng, là gọi là cửu niên diễn bích đó. Tự nhiên nó đi nhập định, tới đó nó nhập định.
Thưa Thầy, đây là câu hỏi cuối cùng. Nó xin cảm ơn Thầy. Đây là câu hỏi cuối cùng. Phải chăng cái mà người ta nói hiệp nhất với Thượng Đế, có nghĩa là điển trong đầu mình phóng ra, chỉ trí tu hành đến một ngày nào đó điển tự động theo đường thiên xích, nối thẳng hàng với trung tâm sinh lực, từ đó nhất cử nhất động thuận thiên dùng trí huệ minh triết để giải tỏa các vấn nạn của đời sống mình và giúp cho những người khác giải thoát khỏi sự đau khổ của họ.
Trung quy chỉ có luồng điển từ bi mình phát triển được thì mình mới hội nhập được đại điển đại bi. Thượng Đế là điển đại bi. Khi mà hội nhập được điển đại bi thì mình sang suốt, dũng mãnh và không có sợ sệt, không có cần suy luận đến sự sanh tử nữa. Chỉ có tiếng mà thôi.
Đến đây đã tạm đủ, con xin cảm đội ơn Thầy. Chúng con sẽ cố gắng hành trì nghiêm chỉnh và đứng đắn pháp lý theo lời dạy dỗ của Thầy, để sang năm không còn nghe lời Thầy rầy la là tụi con tu ba rọi nữa.
Hành để giải, hành để tiến. Tiến mà bây giờ bạn đạo đây còn hiểu gì điển, thì chúng ta cứ hướng về cái con điện đường điển mà để đi về trời. Thì cái điển đó chúng ta càng ngày càng dồi dào. Càng dồi dào lúc đó chúng ta sẽ có nhiệm vụ quá độ quần sanh. Ngồi đây mà làm nhiều việc, chứ không phải đi chạy ba lăng xăng công quả đồ gì đâu. Cái tâm mình thanh nhẹ, mình mới thật sự làm công quả. Sự liên hệ của con người từ vầm trời tới trung thiên thế giới đều có hết. Mà chúng ta có thể dạo nơi đó, có thể giúp đỡ được nhiều người, chuyển qua cho mọi người tiến. Việc đó là việc cần thiết cho tâm linh. Cho nên chúng ta nên tu nhiều, hành tức là cần thiết, và sẽ làm đại sự ở tương lai chứ không phải làm tiểu sự. Thấy ngồi đó mà làm được nhiều việc, thấy thua tất cả mọi người nhưng mà làm được nhiều việc, chưa ai hay. Rồi từ từ hữu xã tự nhiên hơn, họ sẽ tới và tìm mình. Quá trình của chính tôi chỉ là tu, tôi không muốn tiếp xúc với ai hết. Kể cả những người gia đình, bà Tám là vợ đời rất thân thiết với tôi cũng không muốn tiếp xúc nữa. Tôi chỉ là tôi thôi, không có cơm ăn cũng được. Tôi nghĩ Thích Ca ăn một hột lúa tôi cũng sống được. Tôi chỉ lo mỗi ngày tôi lo thiền thôi. Nhưng mà rốt cuộc, rồi người ta đồn, người ta tìm tôi. Tới ngày hôm nay tôi kể như mất tự do chứ không phải tự do hơn hồi trước. Hồi trước tôi tự do hơn, tôi ngồi trong một góc không ai phá. Nhưng mà giờ cả ngày có chuyện, không chỗ này, đánh điển tới, không nhắc chuyện này cũng nhắc chuyện kia, đủ chuyện phải làm. Cho nên tôi mới không biết làm gì hơn, tôi mới viết ra cái mục B8 lẩm cẩm đó, để cho người đời có tu, có tâm tu, đọc để hiểu là người dốt thực hành tới điển giới là sẽ giải tỏa những sự thắc mắc trong nội tâm.
Cảm ơn.
Thì về tám là cảm biết văn chương không có văn chương lắm, nhất nó bình dân quá là đọc.
Bởi vì nó dốt mà, nó đâu có học chữ, nó là thuộc về điển khí mà đâu phải người văn chương lẩm cẩm mà, nhưng mà đọc rồi không mệt. Vậy cho anh đọc tờ báo chập anh thấy mệt ngực, mà anh đọc một B8 chập anh không có mệt ngực, bảo đảm không mệt ngực, khỏe ra. Bất cứ ở góc nào đọc cũng không mệt ngực, khỏe ra mà vui. Đọc rồi không có buồn. Thì thấy là cái thực chất của người tu có thể đóng góp cho quần sanh ở chỗ đó. Cho nên ráng tu đi, noi cái gương đó mà tu, sau này các anh sẽ làm nhiều chuyện hay hơn tôi. Tôi lẩm cẩm làm chút chút thôi mà, không có làm nhiều. Nhưng nay làm chút mai làm chút, mà bây giờ nó cũng in ra sách vậy. Bây giờ nó cũng chạy khắp năm châu vậy. Tiệp khách, ở tiệp khách người ta cũng biết tôi nói gì, người ta cũng hỏi này kia kia nó khắp. Bây giờ nó chạy vô khắp thế giới rồi. Vậy không có gì bằng sự thật. Tôi đi một thời gian mở trí rồi lưu loát. Rồi các bạn nhìn Hoàng Sony thôi là dốt nhất trong vô vi, viết thơ không thông. Tôi có nhận được mấy cái thơ của nó viết không thông, ám tả không thông. Nhưng mà ngày nay nó cũng làm thơ rồi, nó nói cũng lưu loát, rồi nó lo nó tu nhiều hơn, thiền nhiều hơn. Vừa rồi qua Alan Dixie đi gặp tôi 5 ngày, rồi cũng sẽ bớt tới cái chuyện mà thiên cơ tùm lum đó, để dùng cái diệu pháp mà đổ tha tài trần, mà kể ra những thực chất điển quang cho mọi người biết.
Thầy người ta có nghĩ là ánh là cái vấn đề điện lên điện xuống thầy
là... Không có đâu. Người tu vô gì không có điện lên điện xuống.
Cái bài thầy gì họ nghĩ là ánh thầy là lùng điện xuống anh ta thầy anh ta.
Không phải. Bây giờ anh cố gắng anh tu rồi anh cũng mở trí như vậy. Trí nó mở, cái trí nó sáng nó mới nói được. Còn trí nó ngu nó không nói được. Nhiều người trí ngu nghe tôi nói chuyện 6 tháng sau mới hiểu. Ây, ông Tám ông nói rồi, bây giờ tôi mới biết. Cái trí còn ngu 6 tháng sau mới biết được. Có người 6 năm sau mới biết được tôi nói cái gì. Cho nên hồi xưa tôi cũng phàn nàn ông Tư. Tôi nói ông nói đi nói lại nói nhiều đó mà nói hoài. Ông nói tôi nói vậy mà bạn hiểu không tới đâu. Bây giờ tôi mới biết ông hay chỗ đó. Là ông cũng được thoát nhiều. Trong lúc đó ông mới nói cho nghe. Mình nghe để mình học. Mà mình không biết là mình khi. Ông viết kinh Di Đà. Tôi nói văn chương này không xài được. Chợ đời người ta không có chơi. Ông phải cho phép tôi sửa lại. Không được. Không được quyền sửa một chữ gì của tôi nói. Thành ra những người có điển bây giờ đọc kinh Di Đà thâm thiê lắm. Nó gọn ghẽ. Nó phát triển cái nội thức. Và nó tự chủ. Nó có thấy rằng cái tiểu thiên địa này có thể biến thành cái xá vệ Phật bình an. Tâm thân yên ổn. Hành trình thoải mái. Đọc kinh A Di Đà để suy xét lại nội bộ của chính mình. Thay vì mình hướng ngoại đậm loạn, làm này làm kia làm nọ, cũng chỉ bị lợi dụng một thời gian rồi người ta bỏ thôi, không có lợi ích gì. Hay cách mấy cũng bị lợi dụng thời gian rồi người ta bỏ, mà mình tự thức là mình nắm gọn để mình ra đi, và không có bị bỡ ngỡ trên cái cơ tiến hóa.
Thầy chỉ Hoàng Sư đi qua đây là hơi tiếc là có một số học tiên anh là vấn đề là điểm lên điểm xuống
thành... Phải rồi. Bây giờ quá khứ tôi thâu gồm tất cả những ông lên bà xuống để bạn đạo vô vi tu thiền và thấy cái nào là âm, cái nào là cõi thanh nhẹ. Cái đó là cũng đóng góp cho hành trình tu học, nhưng mà bạn đạo không hiểu vì thời gian tôi cũng cấp bách những cái gì tôi có được. Tôi muốn gom lại để đó tương lai họ sẽ khai thác ra, trong đó là họ sẽ đi. Nên tôi gom tất cả mọi sự việc. Bây giờ tất cả những cái băng video hồi xưa ông lên bà xuống rất hữu ích cho người tu hiểu, để thấy thiên liên là cái gì, cõi âm là cái gì. Bên đó họ cũng mạnh mẽ lắm chứ không phải lôi thôi. Họ thuộc về võ Phật, họ mạnh mẽ lắm. Họ có thể giết chúng ta được nếu mà chúng ta sai lầm. Và chúng ta đi con đường chân chánh thăng hoa đi lên, trở về hội nhập với Đại Bi thì chúng ta không có sợ nữa. không có gì dấy bận trong tâm. Phát triển tâm từ bi là sẽ hội nhập với đại bi ở tương lai. Đó là sức mạnh duy nhất của cả càn khôn vũ trụ bây giờ. Nhiều người không hiểu, không hành, ý lại, tưởng là bề trên xuống giúp mình, mình sẽ được may mắn hơn, tiền vô nhiều hơn, địa vị tốt hơn. Đó là nhầm lẫn. Và không hiểu, không hành vô vi cho đúng, đó là nhầm lẫn. Bất cứ một tài liệu gì ở thế gian này đều là hữu ích cho người hành thanh tịnh. Nếu ta thanh tịnh, ta đâu có ý lại nữa cái đó. Thiếu thanh tịnh mới ý lại ông lên bà xuống. Nếu mà đầy đủ thanh tịnh không có ý lại ai, tự thức và tự tiến mà thôi. Khổ hạnh lắm chứ. Nó bị bản đạo chửi nè, nó bị đủ người kích bắt nè. Nó bỏ tiền, nó cũng đóng góp rất nhiều cho vô vi. Nó cũng tạo hạnh đức, cũng làm đủ chuyện, nhưng mà rốt cuộc bị chửi thôi. Vì số nó vậy nó phải làm chứ. Nhờ cái chửi nó mới tiến, nhờ cái khinh dễ nó mới tiến. Rồi nó đâm ra nó cũng sân si với người ta. Rồi bây giờ nó thấy cái sân si nó không có lợi, nó phải bỏ tất cả, nó mới dùng cái diệu pháp để tiến hóa, để thanh quan, để ảnh hưởng những người kế tiếp.
Thầy cũng vì vậy mà trong kỳ anh Hoàng Sư Đi qua đây, chúng con đang được tiếp xúc thì thấy quả làm anh Hoàng Sư Đi có cái sự sáng suốt và sáng suốt, và có một cái từ quan
để nhanh nhẹ,
thanh nhẹ, lôi cuốn được rất nhiều xung quanh.
Cũng nhờ gì, nhờ công phu. Nó hỏi tôi 100 lần tôi nói thiền đi, con không có được nói gì. Cấm đầu thiền cho tao, mày chết bỏ đi. Vợ chửi đủ chuyện hết á, cái nó không phải yên đâu. Phải đi làm, kiếm cơm để tu, sửa nhà sửa cửa cho người ta, rồi đi bắt ốc bắt sò để sống. Đủ chuyện khổ rồi phải vậy đâu. Nó phải, nó đâu phải thầy thông, nó không phải người biết chữ. Làm cu ly thì anh biết khổ chứ đâu có sướng đâu. Tôi nói vẫn cứ việc đi làm cu ly để độ đời, rồi hữu xạ tự nhiên hương, rồi sau này người ta sẽ lo đầy đủ cho con. Tôi nói nó vậy rồi.
Có thấy hồi này là anh Hoàng tự nhiên là rất nhiều anh em
người ta sẽ lo đầy đủ, không có lo.
Rất là kiêm tốn, không phải,
phải hạ mình xuống mới độ tha được. Tự cao là mấy người đó không có độ tha đâu, nó tự giết nó rồi mà làm sao độ tha. Tự cao ta đây, cái gì mà ta đây, thế gian này không có ai ta đây hết. Rốt cuộc rồi nằm trong định luật sanh lão bệnh tử, không chạy đi đâu, không có vụ ta đây. Vô vi không có nhìn ai ta đây hết. Chịu tu trong bình đẳng thì học chơi, còn không có bình đẳng thôi, để họ làm gì làm. Vô vi là đi tới vô cùng, không có bị kẹt. Họ giới hạn trong cái sân si ảnh tưởng là họ sẽ bị khổ ở tương lai. Muốn thấy cái khổ ở tương lai trước khi chết 2 năm sẽ thấy họ khổ bằng cách nào? Tâm tư không ổn, phần hồn không yên, không lối thoát, không có đường đi. Ảo vọng mà thôi, không có tiến được đâu. Muốn mà không làm được.
Rất thiết bài ngọn tôi đi qua đây, lúc thời gian là đi vào tôi rút cuộc tôi được tiếp xúc với em ở Montreal. Qua đây thì có 2 ngày
thì sau này có duyên lành nó sẽ tới lại chứ đâu có sao. Nó cứ là tu thôi, tôi chỉ khuyên nó tu thôi. Con cứ ngồi thiền 6 tiếng mày cứ ngồi đi, 10 tiếng cứ ngồi đi. Thì chết không ai chôn, tao chôn, không có lo. Mà sau này đi tới đâu người ta sẽ lo đầy đủ, không có thiếu mày đồng xu. Tôi nói nó rồi.
Có thích là hồi anh qua đây là anh làm việc bàn đạp, thì đi ăn đi, anh bỏ tiền anh mua đồ ăn.
Phải học cái tính gentleman đàng hoàng, không có hỗn ẩu được. Cái nhịn nhục là cái cần thiết, quan trọng nhất là nhịn nhục. Nó mà dẹp được cái tánh sân của nó sướng lắm. nó nóng lắm á, hồi trước nóng lắm, nó sợ ai á, nóng lắm. Bây giờ hỏi tại sao mà người ta bây giờ người ta nói con là tà, con là ma. Tôi nói tao tà 40 năm mày mới có năm ăn chung gì. Tao tà 40 năm bây giờ tao vẫn khỏe mạnh. Chúng mày tin là cái pháp đó mày hành đi, không có sao. Cái tuổi mà nó là trơn á, nó tới đối diện với mình đi, không nổi, nói chuyện nói không nổi, nó không có điển sao nói chuyện được. Nó nói buồn quá, đi ra mới ra vì người ta nói là tà. Tôi nói tao tà mấy chục năm mày mới tà có mấy tháng, ăn chung gì, tao 40 năm tà rồi đâu có sao. Nó vẫn tà rồi đâu có sao.
Thì chính vì vậy mà anh qua đây nhiều người e ngại, người ta tiếp xúc với mình, sợ là anh tà, điểm lên điểm xuống.
Không có đâu, điểm lên điểm xuống nó khác. Điểm lên điểm xuống là nói chuyện liêm diêm, con mắt liêm diêm, nó điểm lên điểm xuống. Còn con mắt ta mở sáng kia mà nó điểm lên điểm xuống. Nó càng nói con mắt nó càng sáng, cái đó là tránh á. Thì mình thấy tà mình cứ thử mọi khía cạnh đi. Mình khi mình nói người ta tà là mình là chánh rồi. Thì mình phải thử người ta mọi khía cạnh. Coi thử mình chánh là họ chánh. Cái nhiều đó rất dễ mà. Có coi rồi. Có coi rồi. Ráng thiền như nó rồi gặt hái được kết quả rõ ràng lắm. Nó hồi nó tu tới giai đoạn ai cũng ghét hết. Phải tới giai đoạn đó ai cũng ghét hết. Nhưng mà gặp hỏi tôi nói ai mình cũng thương hết, lo tu thiền đi, không có bỏ con đâu, vô cốc ngồi tu, không có bỏ mày, tới giờ có công ăn mày đừng có lo, vô ngồi thiền đi. Tôi không phải làm thầy binh bậy bạ, nhưng mà tôi chỉ đường lối sáng suốt cho họ tiến qua. Và từ nêu nhẫn nhục rồi, nhịn nhục rồi, họ sẽ có kết quả tốt. Muốn vô cốc thì phải, không phải nói giỡn được, không phải nói giỡn. Cũng như người anh Bằng á, kỳ đầu là nói giỡn, nó đi tu qua bên Mỹ tu có kết quả gì tôi mới về đây quét lá đa cũng được, nhưng mà chưa gì là bỏ đi rồi. Cái thời gian nó uổng lắm, cái thời gian thử thách cho mình tiến mà không biết nắm đó là tiến. Anh Bằng mà cố gắng ở Vĩ Kiên tới bây giờ là thì mọi người cũng bầu làm hội trưởng hết rồi. Ở mình thì phải có ý lực, phải cương quyết thực hành. Con tu ở đây chứ một thời gian nữa mà con tự nhiên nó thức tâm, con rồi lên hay không, con đóng cốc ngọn tu đó về cái mặt khác, bích sao trẻ lại, mặt mày hồng như là baby. Chừng nào mà thích núi là đi về hay không ở. Nhưng mà tới đó phải thử thách. Trời trời sụp sụp, bị người ta hất hủi, bị người ta nói này nói kia nói nọ, mình phải có thể đủ nhịn nhục mới ở đó được. Tới lúc đó chưa chắc gì chịu. Cho nên bây giờ anh em tu hay không, nó trồng rau để nó ăn, nó có xin phạm bạn đạo đóng góp. Tự trồng rau, luộc ăn, ăn rau không, mặt mày đứa nào đó nó như baby, hồng lên. Trời lạnh nhưng mặt nó hồng. Ăn rau luộc không. Thôi xong rồi ha. Cho nghỉ ha, cho phép nghỉ chưa. Tập thể thao cũng mệt rồi, lội cũng đừ rồi, ăn cũng no rồi.